Bài thứ 9, Lục Hòa. Mở đề: Một nhỏ, tai hại của sự bất hòa. Trong sự sống chung đụng hàng ngày, không có gì tai hại bằng sự bất hòa. Sự bất hòa làm ung độc cuộc sống chung và bắt buộc người ta phải xa nhau, nếu không muốn ở gần nhau để làm khổ cho nhau. Trong gia đình, anh em không hòa thì tình cốt nhục chia ly, vợ chồng không hòa thì gia nghiệp chẳng thành, con cái phải bị đau khổ, vì gần cha thì phải xa mẹ, gần mẹ thì phải xa cha. Sớm làng không hòa thì hay sinh ra rầy rà, kiền cáo, chém giết lẫn nhau. Quốc gia không hòa thì sinh ra giặc giả, loạn lạc, dân chúng khổ sở. Nhân loại bất hòa thì chiến tranh tiếp diễn, nhân sinh điêu đứng, suy tàn. Hai nhỏ, sự quan trọng của nhu hòa. Đã thấy sự bất hòa như thế nào, tất nhiên cũng phải thấy đức tánh nhu hòa là cần thiết như thế nào cho đời sống tập thể. Chúng ta thường nghe nói, dĩ hòa vi quý, lấy hòa làm quý. Bốn chữ giản dị ấy có một công dụng ích lợi vô cùng. Những ai lấy nó làm phương châm thì bất luận việc lớn việc nhỏ đều thành tựu dễ dàng. Trái lại, những ai khinh thường nó thì công việc chung không bao giờ có kết quả. Sách Nho cũng có nói: thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa. Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa. Xem thế thì đủ biết yếu tố hòa là quan trọng hơn hết trong mọi việc, mọi tổ chức. Gia đình hòa thì gia đình có hạnh phúc, nước nhà hòa thì nước nhà được thành trị, nhân loại hòa thì thế giới an lạc. Hiểu biết hơn ai hết sự quan trọng của đức tánh nhu hòa trong đời sống tập thể, Đức Phật đã chế ra pháp luật hòa cho hàng đệ tử. Bề lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Hòa ở đây là hòa với mục đích tiến tới sự cao đẹp, đến con đường giải thoát toàn thiện toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược thụ động, ai nói quấy cũng ừ, ai nói phải cũng gật. Hòa ở đây cũng không phải là một phương tiện trong giai đoạn để rút thắng lợi về mình rồi lại chiến. Hòa ở đây nhằm mục đích làm lợi cho tất cả, gây hạnh phúc cho tất cả. Trong ấy có bóng dáng tự và tha, không có so đo ta và người. Hai La Mã, lục hòa là những gì? Lục hòa gồm có 6 điểm sau đây. Một nhỏ, thân hòa cùng ở, thân hòa đồng trú, nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một phạm vi, một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng hành. Khi đã sống chung đụng hàng ngày như thế thì phải hòa thuận với nhau, không dùng sức mạnh, võ lực để lấn hiếp, đánh đập nhau. Nếu là anh em, vợ chồng, con cái trong một gia đình thì phải trên thuận dưới hòa, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ, chứ không được lộn xộn vô trật tự, hiếp đáp, sát phạt nhau. Nếu là những Phật tử cùng ở với nhau học tập dưới một mái chùa thì tuy là không phải ruột thịt nhưng cũng là những người con chung của Đức Phật, cùng một lý tưởng, mục đích, thì cũng phải lấy cái hòa khí làm đầu, không được chia phe phái, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp cô, mạnh ai lấy được. Nếu là đồng bào cùng chung sống trong một quốc gia xã hội thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu, không được gây cảnh nồi da sáo thịt, chia năm xẻ bảy, làm thành giặc chồm, giặc sớm, sát phạt nhau, chém giết nhau. Người nước ta có câu ca dao rất có ý nghĩa: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Khác giống mà sống chung trên một vàng, còn phải hòa thuận thương yêu nhau, huống chi là cùng một dân tộc, một giống nòi. Cũng thế, đã là nhân loại cùng chung sống trên quả địa cầu này thì dù là da trắng, da đen, da vàng hay da đỏ cũng là tứ hải giai huynh đệ cả. đã là giống người như nhau mà lại đem nhau ra chiến trường bắn giết nhau, tàn sát nhau, làm mồi cho súng đạn vô tri, thì thật là vô cùng phi lý. Tóm lại, đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới hạn, một hoàn cảnh, thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau. Hai nhỏ, lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau. Muốn thân không đánh đập nhau, không đối chọi nhau, khi ở bên cạnh nhau thì lời nói phải giữ gìn cho được ôn hòa nhã nhặn. Trong mọi trường hợp nhất thiết không được rầy rà, cãi cọ nhau. Có người thân hòa mà khẩu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách vỉa mai, chăm chọc nhau, hạch hỏi nhau từng tiếng một, cuối cùng sanh ra ấu đả nhau. Trong một gia đình cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi anh em xa lìa nhau, vợ chồng ly tán nhau, cha con không thấy mặt nhau, trở thành những kẻ xa lạ, thù hằn nhau. Trong xã hội cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi quốc gia phải lâm nạn chiến tranh, nhân loại phải bị đẩy vào lò sát sanh thảm khốc. Bởi thế nên thân thể hòa chưa phải là đủ, mà Phật dạy phải hòa cả miệng nữa. Nghĩa là người Phật tử phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, nhất thiết không được cãi lẫy, gây gổ nhau. Nếu có gì thắc mắc, cần phải bàn cãi cho ra lẽ, thì tuyệt đối phải dùng lời ôn tồn, hòa nhã mà bàn luận. Ba nhỏ, ý hòa cùng vui, ý hòa đồng duyệt. Duy Thức Học có nói, ý là hệ trọng hơn hết. Nó là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Kể công thì nó đứng đầu, mà kết tội nó cũng đứng trước. Công di thủ, tội di khôi. Bởi thế cho nên, trong một gia đình, một đoàn thể, mỗi người cần giữ gìn ý tứ tâm địa của mình. Nếu ý tưởng hiền hòa, vui vẻ, thì thân và lời nói dễ giữ được hòa khí. Trái lại, nếu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau, thì thân và khẩu khó mà giữ được cho hòa hảo. Dù có cố gắng bao nhiêu để thân và khẩu được hòa khí, hay vì sợ một quý quyền gì ở trên mà phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa thuận này cũng chẳng khác gì một lớp sơn đẹp đẽ tô lên một tấm gỗ đã mục. Một khi sự xung đột bên trong đã đến một mức độ không thể chứa đựng được nữa, tức nó sẽ nổ tung ra trong lời nói hay trong những cái đấm đá. Cũng như tấm gỗ khi đã mục quá rồi thì thế nào lớp sơn bên ngoài cũng rạn nứt, đổ bể. Đức Phật đã thấu rõ như thế, nên Ngài dạy phải có tâm ý vui vẻ hòa hiệp trong khi chung sống với nhau. Muốn được tâm ý hòa hiệp phải tu hành hỷ xả. Hỷ xả nghĩa là bỏ ra ngoài những sự buồn phiền, hờn giận, không chấp chặt trong lòng những lỗi lầm của kẻ khác. Có như thế, tâm hồn mới thư thái vui vẻ được, và ý nghĩ mới trong sáng thanh tịnh được. Vậy Phật tử chúng ta hãy cố gắng tu hành hỷ xả mới được. Bốn nhỏ, giới hòa cùng tu, giới hòa đồng tu. Trong một tổ chức, một đoàn thể nào có trật tự, tất đều có kỷ luật quy củ hẳn hoi. Trong đạo Phật, mỗi Phật tử tùy theo địa vị cấp bậc tu hành của mình mà thọ lãnh ít hay nhiều giới luật. Người tại gia thì thọ ngũ giới, người xuất gia thì thọ 10 giới, nếu là sa di thọ 250 giới, nếu là tỳ kheo thọ 348 giới, nếu là tỳ kheo ni, vân vân. Khi Phật tử hội họp lại hay khi cùng chung sống để tu học, mỗi ngày tùy theo cấp bậc của mình mà giữ giới. Đã cùng một cấp bậc với nhau thì tất phải thọ giới và giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn giữ giới này bỏ giới kia, giữ giới kia bỏ giới nọ, mỗi người mỗi thứ. Nếu có sự vô kỷ luật này thì lẽ tất nhiên tổ chức ấy sẽ tan rã. Vì thế Đức Phật dạy, khi Phật tử đã chung sống với nhau thì triệt để phải cùng nhau tu những giới luật như nhau, giữ đúng những giới luật của cấp bậc mình. Nói rộng ra, trong một trường học, một gia đình Phật tử, một hội chẳng hạn, bao giờ cũng lấy kỷ luật làm đầu. Trong trường, nếu học sinh không giữ kỷ luật của trường, ai muốn ra cứ ra, ai muốn vào cứ vào, ai muốn học cứ học, ai muốn chơi cứ chơi, thì trường ấy ắt phải sập. Trong gia đình Phật tử, đoàn sinh mỗi người mỗi làm theo mỗi ý riêng mình, không tuân năm điều luật của gia đình, không làm theo huấn lệnh của huynh trưởng, thì gia đình Phật tử ấy sẽ tan rã. Trong một hội viên không tôn trọng điều lệ của hội, phân chia giai cấp, tự cho mình sang không cần giữ giới như người hèn, tự cho mình giàu không giữ giới như người nghèo, tự cho mình có học thức không giữ giới như người vô học, nếu có tình trạng như thế, tất hội ấy sẽ tan rã. Nói tóm lại, trong một đoàn thể, đạo hay đời, nếu không cùng nhau gìn giữ giới điều, kỷ luật, quy tắc, thì chúng ta không bao giờ sống chung với nhau được. Vậy Phật tử muốn hòa hợp cùng nhau để tu tập, thì mỗi người cần phải gìn giữ giới luật như sau. Năm nhỏ, thấy biết giải bày cho nhau hiểu, kiến hòa đồng giải. Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết được điều gì, khám phá được điểm gì, phải giải bày, chỉ bảo cho người khác hiểu. Như thế, trình độ hiểu biết mới không chênh lệch, sự tu học mới tiến đều về tinh thần bình đẳng, mới dễ giữ vững giữa những người cùng ở một đoàn thể. Khi ta khám phá ra được một điều gì mới lạ, hay có một ý kiến gì hay ho, nếu ta không giải bày cho người chung quanh, thì không những ta là một kẻ ích kỷ, mà còn tạo ra một sự tắc nghẹn giữa sự thông cảm với người khác. Lòng ích kỷ và sự tắc nghẹn ấy là mối dây của sự chia rẽ, bất hòa, xung đột. Trước một vấn đề, mỗi người sẽ nghĩ, sẽ thấy mọi cách, và do đó sẽ gây nghi ngờ, hoang mang trong đoàn thể, vì phần đông không biết tin vào ai. Nhất là trong kinh sách Phật, vừa nhiều vừa cao siêu, vừa đủ loại, mỗi Phật tử có thể khám phá ra một khía cạnh khác nhau, tìm ra một ý nghĩa có thể đúng mà cũng có thể sai. Trong những trường hợp ấy mà không gấp rút giải bày quan điểm, ý kiến của mình cho mọi người trong đoàn thể hiểu biết, thì khó mà có thể sống hòa hiệp với nhau. Sáu nhỏ, lợi hòa cùng chia cân nhau, lợi hòa đồng quân. Về tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho cân nhau hay cùng nhau thọ dùng, không được chiếm làm của riêng hay dành phần nhiều về cho mình. Trong khi sống chung, nếu có người đem cho vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc thang, vân vân, thì phải đem quân phân tất cả, nghĩa là chia cho đều nhau, không vì tình riêng, kẻ ít người nhiều, kẻ tốt người xấu, nhưng phải lấy công bằng làm trọng. Giữ được như thế thì dù ở chung nghìn người cũng vẫn hòa vui. Trái lại, nếu vì tình tư, ý riêng, tham tài, hám lợi, thì dù chỉ có vài ba người chung sống với nhau cũng không thể hòa được. Trong xã hội, sở dĩ có sự xung đột dữ dội, phân chia giai cấp cũng do vì thiếu sự lợi hòa đồng quân cả. Người giàu thì giàu quá, kẻ nghèo thì nghèo sơ, kẻ dinh thự nguy nga, ruộng đất cò bay thẳng cánh, có kẻ không có một chòi tranh vách đất, do đó không thể có hòa bình được. Người vô sản xung đột với kẻ hữu sản, nước nghèo đói sinh sự với nước phú cường. Nếu nhân loại thâm hiểu rằng cuộc giàu sang phú quý trong nhân gian như hạt sương động trên cành hoa, công danh vinh hiển trên đời như bọt nước nổi trên mặt biển, thì chắc sự chênh lệch giữa giàu và nghèo sẽ bớt đi nhiều lắm, và nhân loại sẽ bớt xung đột nhau hơn. Với một tinh thần bình đẳng, lợi tha, từ bi, cứu khổ, với một trí huệ soi thấu rõ sự vô thường giả tạm của cuộc đời, Đức Phật đã dạy: có tài lợi nên tùy phần chia sớt cho nhau, hay triệt để hơn nữa, lợi hòa đồng quân. Vậy chúng ta đã là Phật tử, phải nên cố gắng thực hành cho được lời dạy ấy. Xê lớn, kết luận: để có một ý niệm tổng quát về lục hòa, chúng ta hãy ôn lại một lần nữa những ý chính trong sáu điều chỉ bảo của Đức Phật. Một nhỏ, hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, hãy chung lưng, đâu cần, đùm bọc nhau, chứ không nên dùng võ lực để đàn áp nhau. Hai nhỏ, hãy nói năng với nhau một cách dịu dàng, hòa nhã. Nếu có điều gì thắc mắc, cần bàn cãi, thì cũng phải bàn cãi trong ôn hòa, lễ độ. Ba nhỏ, hãy nuôi dưỡng ý tốt đẹp đối với nhau, hãy trao dồi đức hỷ xả, đừng bao giờ thù hiềm, ganh tị nhau. Bốn nhỏ, hãy giữ đúng giới luật như nhau, hãy lấy kỷ luật làm đầu, vô kỷ luật thì không một đoàn thể nào có thể tồn tại được. Năm nhỏ, hãy giải bày những sự hiểu biết, những ý kiến của mình cho người chung quanh. Người thông hiểu nhiều phải có bổn phận chỉ bày cho người hậu tiến và dắt dẫn họ đi kịp mình. Sáu nhỏ, hãy chia đồng đều tài lợi thu thập được cho những người cùng sống chung với mình, để mọi người đều được thỏa mãn, vui vẻ. Sáu điều dạy trên đây, nếu chúng ta thực hiện một cách triệt để, thì trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, anh em đều được hòa thuận yên vui, gia nghiệp mỗi ngày một thịnh đạt, quốc gia được hùng cường thịnh trị, thế giới được hòa bình, an lạc. Riêng về trong giới Phật tử chúng ta, nếu áp dụng đúng đắn pháp luật hòa, thì sự tu học của chúng ta mau được tiến bộ, con đường giải thoát được gần hơn, và cảnh giới cực lạc không phải chỉ là một ước vọng. Vậy xin khuyên các Phật tử, mỗi người sau khi học hiểu rõ luật hòa, phải thực hành cho được, và khuyên mọi người thực hành theo, để cùng hưởng hạnh phúc chung.
Tịnh độ. Mở đề: trong vũ trụ có vô lượng thế giới. Như Đức Phật ngày xưa đã dạy và các nhà khoa học ngày nay đã xác nhận, trong vũ trụ này có hằng hà sa số thế giới. Mỗi đêm chúng ta ngước mặt lên vòm trời, bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ xa tích hiện ra trước mắt ta, đây là bao nhiêu thế giới. Ngay một dải ngân hà với những đám trắng lờ mờ như mây bạc đó cũng đã chứa đựng từng triệu thế giới rồi. Huống chi trong vũ trụ đâu phải chỉ một dải ngân hà mà có mấy ngàn dải như thế. Cái phần chúng ta thấy được mỗi đêm, mặc dù không thể đếm hết, chỉ mới là phần rất nhỏ so với vũ trụ mênh mông mà ta không thể thấy được. Trong kinh thường dạy, phương Đông có vô số thế giới như các sông Hằng, mà phương Tây, phương Nam, phương Bắc cũng như thế. Kinh Di Đà. Nhưng chỉ có thế giới cực lạc, tịnh độ làm vui hơn cả. Trong bao nhiêu thế giới ấy, có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh, có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới mới thành hình, có thế giới sắp tiêu diệt, có thế giới thêm về vật chất, có thế giới trọng về tinh thần. Theo lời Đức Phật Thích Ca dạy, thì trong vô lượng thế giới ấy, chỉ có thế giới cực lạc hay tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là vui hơn cả. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về thế giới cực lạc ấy theo như lời Đức Phật Thích Ca đã dạy. Chánh đề: danh hiệu và cảnh trí cõi cực lạc hay tịnh độ. Một hôm nhìn thấy Đức Phật Thích Ca, dung mạo khác lạ, vô cùng quan hỷ, ngài A Nan mới hỏi Phật: hôm nay tại sao dung mạo của Phật lại khác hơn ngày thường? Phật dạy rằng: ta cảm nhớ Đức Phật A Di Đà, muốn nhắc đến nhân địa của ngài để chỉ dạy cho chúng sanh pháp môn tu tịnh độ. Ngài dạy rằng, từ cõi Ta Bà này hướng về phía Tây, hơn 10 muôn ức cõi, có một thế giới gọi là Cực Lạc hay Tịnh Độ. Ở nước đó có Đức Phật, hiệu là A-di-đà. Ngài thường thuyết pháp, cảnh giới ở nước thanh tịnh ấy vô cùng đẹp đẽ, sáng lạng vui tươi. Phong cảnh cả toàn cõi như là một vườn hoa vĩ đại, với những hàng cây ngay ngắn, những tường hoa, những dây leo rủ xuống như màu gấm, như lụa là. Có những hồ nước chứa đầy những thứ nước có 8 công đức, đáy hồ lát bằng cát vàng. Trong hồ có những hoa sen lớn bằng bánh xe, đủ màu sắc, hương tỏa thơm ngát, và có hào quang đẹp đẽ. Hễ qua màu xanh thì phát ra hào quang xanh, qua màu trắng thì phát ra hào quang trắng, qua màu hồng thì phát ra hào quang hồng. Đường xá cầu cống, đền đài, điện cát ở cõi Tịnh Độ đều làm bằng ngọc vàng châu báu vô cùng quý giá. Chim chóc ở đây là những thứ chim báu như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng, tần già, vân vân. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời hót ra những thứ tiếng pháp di diệu hòa lẫn trong những điều nhạc thiên, làm cho ai nghe đến cũng phải liền phát tâm hoan hỷ niệm Phật. Các loài chim cho Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Chẳng những chim biết nói pháp, mà cho đến nước chảy, gió thổi, cây reo đều là những lời thuyết pháp di diệu, ai nghe cũng đều phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở đấy không bao giờ có bóng tối, vì nhờ hào quang của Phật phát ra sáng chói luôn luôn. Cảnh giới trang nghiêm, quy hoàng, xinh đẹp như thế là do sức đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, các bậc Bồ Tát và thánh chúng toàn là bậc thượng thiện gây nên. Trong hoàn cảnh thuận tiện, vui tươi như thế, nên tất cả mọi người ở đấy ai cũng tinh tấn tu hành và dễ được thành đạo nghiệp. Những điều kiện để vãng sanh về cõi Tịnh Độ. Muốn được sanh về cõi Tịnh Độ, trước tiên cần phải đủ 3 điều kiện sau đây. Đức tin chắc chắn. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, tin là mẹ các công đức, tin có thể thành tựu quả Bồ Đề. Lòng tin có 3 khía cạnh. Tin Phật là đấng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài. Vì muốn cứu độ chúng sanh mau hết khổ sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh Độ của Phật A Di Đà là một cảnh có thật. Tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chân thật, vậy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công. Tin ở nơi sức mạnh của mình, nếu ta thật tâm tin chắc, ta là Phật sẽ thành. Nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết chắc sẽ được vãng sanh cõi Tịnh Độ. Lập nguyện vững vàng. Nguyện là ý muốn tốt đẹp, lập nguyện vững vàng nghĩa là thiết tha mong muốn, lập chí nguyện không thối chuyển, quyết sinh về Cực Lạc. Dù có gặp bao trở ngại gian lao khổ sở, phải có tấm lòng thiết tha, không giờ phút nào sao lãng ý muốn được về gần Phật A Di Đà, như con đi xa thiết tha được về gặp mẹ. Trong mọi công việc lớn lao, chí nguyện là quan trọng, không có chí nguyện thì không có gì thành tựu được cả. Một nhà văn đã viết rất đúng, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Người có chí nguyện như thuyền có lái, như ngựa có cương. Từ việc đời cho đến việc đạo muốn thành công, điều cần yếu là lập chí nguyện cho vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Đã có chí nguyện rồi, phải thực hành theo đúng chí nguyện. Thực hành ở đây là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm luôn luôn trong khi đi đứng nằm ngồi, cho đến nhất tâm bất loạn. Tóm lại, điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai sang hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thể có được. Đó là có đức tin mạnh mẽ, lập nguyện vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Có đủ ba yếu tố tín, hạnh, nguyện là có thể bước lên đường đi đến cõi cực lạc. Cuộc hành trình ấy có thể chậm, có thể mau, có thể khó khăn, có thể dễ dàng. Nhưng ai đã có đủ ba điều kiện ấy thì thế nào cũng đến đích. Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để đón tiếp chúng ta, như mẹ chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ chờ con mà con không nhớ mẹ, không muốn quay về, thì mặc dù có gần nhau đi nữa cũng chẳng khác gì hai người xây lưng lại với nhau mà đi, một người đi về phương Nam, một người đi về phương Bắc, càng đi càng xa, không thể gặp nhau được nữa. Trái lại, nếu con nhớ mẹ, một lòng muốn gặp mẹ, trong lúc mẹ cũng đang nhớ và chờ đợi con, thì cũng như hai người hướng về nhau mà đi, một người ở phương Tây đi về phương Đông, một người ở phương Đông đi về phương Tây. Mặc dù có cách xa muôn trùng, thế nào cũng sẽ gặp nhau. Ta tin có Phật A-di-đà, ta quyết chí về cõi Phật A-di-đà, ta quyết tâm thực hiện chí nguyện ấy, thì mặc dù cõi cực lạc cách xa mười muôn ức cõi, khi lâm chung, ta cũng sẽ được Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng hiện ra để tiếp độ ta về cõi ấy. Pháp tu về cực lạc, tịnh độ. Phương pháp tu về cực lạc có nhiều lối, nhưng không ngoài các pháp niệm Phật. Đây lược kể bốn pháp niệm Phật. Một, trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật tức là giữ một lòng nhớ nghĩ danh hiệu Phật, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống cũng niệm. Niệm từ buổi mai khi mới thức dậy cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, niệm suốt cả ngày không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng bán già hay kiếp già, chắp tay mà nguyện rằng: con tin lời của Đức Phật A Di Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài, nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến khi lâm chung được Phật và các vị Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng con về cực lạc. 2. Tham cứu niệm Phật. Pháp niệm Phật tương tự pháp trì danh, nhưng mà có khác, nghĩa là môi miệng không động, niệm không ra tiếng, mà trong tư tưởng có niệm Phật. Khi niệm có tiếng thì xét tiếng ấy từ đâu mà sanh ra, đến khi hết niệm không nghe nữa, thì xét tiếng ấy coi nó đi vào chỗ nào, xét cho biết chỗ sinh ra, chỗ trở về là đã được một phần công phu khá cao rồi. Cứ giữ như thế mà niệm, đừng cho tán loạn, thì chắc có ngày minh tâm kiến tánh. 3. Quán tưởng niệm Phật là quán tưởng hình dung Đức Phật A Di Đà ở trước mắt ta. Mình cao một trượng sáu thước, đứng trên hoa sen, và quán thân ta cũng ngồi trên hoa sen, chắp tay hầu Phật. Phật thấy ta, ta thấy Phật. Quán như thế lâu ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, nhắm mắt, mở mắt đều thấy Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. 4. Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là niệm Phật hợp với chân tâm, vì tất cả các pháp đều do tâm biến hiện. Bởi tâm biến hiện nên tướng nó đều là hư vọng. Phàm sở tướng giai thị hư vọng, duy có chân tâm là chân thật, không sinh, không diệt, không khứ, không lai, xưa nay thanh tịnh bình đẳng như như, không hư vọng, không biến diệt, cho nên mới gọi là thật tướng. Ba pháp niệm Phật trước thuộc về sự, có tánh cách tiệm tu và tiệm quán. Đến pháp thứ tư này là thuộc về lý tánh cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến đây mới hoàn toàn rốt ráo, mới ngộ tánh mình là Phật A-di-đà, tâm mình là cảnh tịnh độ. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, nhờ có sự mới hiển ra lý, trước hết cũng do trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, vân vân. Nhờ lấy dụng công tu ba pháp trước, đến lúc thuần thục không còn thấy có mình là người niệm Phật, và Phật là một vị mình niệm, chỉ còn có một chân tánh vừa yên lặng, vừa chiếu soi không năng, không sở, không bỉ, không thử, không hữu, không vô. Chỗ này chính như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói niệm đến chỗ vô niệm, hay trong kinh Di Đà nói được nhất tâm bất loạn. Sự quan hệ của niệm Phật trong lúc lâm chung. Theo quan niệm sai lầm của phần đông, thì khi ông bà cha mẹ chết, con cháu phải khóc cho nhiều mới là có hiếu. Nhiều gia đình lại còn thuê người đến khóc mướn để cho rậm đám. Theo đạo Phật thì trái lại, lúc ông bà cha mẹ chết mà con cháu khóc lóc nhiều, làm ồn, rối loạn tâm thần người sắp chết là con cháu bất hiếu. Thực thế, phúc quan trọng ấy cần để cho người sắp lâm chung được yên tĩnh, đừng làm cho họ động tâm, cảm xúc quá mà khó lìa bỏ cõi đời. Một điều quan trọng nữa là, khi gần lâm chung, biết rằng không thể sống được, các trần duyên nên buông bỏ, đừng mến tiếc của cải, nhà cửa đẹp, con cháu ngoan. Lòng quyến luyến ấy làm cho người sắp từ trần khó giảng sanh. Trong sách có ví dụ, như con cò bị con ngao kẹp miệng lại, mặc dù có đủ cánh quạt mạnh mà không thể bay lên được. Nên nhớ rằng, trong các nghiệp nhân, cận tử nghiệp, nghiệp trước khi lâm chung là có một mãnh lực rất lớn trong sự đầu thai. Nếu còn tâm niệm tham lam, mến tiếc, thì bị luân hồi trở lại để giữ gìn của cải và kết duyên làm tình nghĩa ái ân nữa, mãi mãi sanh tử luân hồi không dứt. Vậy trong phút lâm chung, người đương sự cần có tâm hồn thanh thoát, không luyến tiếc đau khổ mà trái lại phải thiết tha cầu sinh tịnh độ. Còn những người thân thuộc thì phải tránh sự khóc lóc níu kéo người sắp từ trần và phải hộ niệm hết sức thành tâm để trong linh người lâm chung được nhẹ nhàng siêu thoát. Pháp môn niệm Phật, tịnh độ dễ tu và chắc chắn có kết quả. Đạo Phật có muôn ngàn pháp môn, tụ trung có pháp môn niệm Phật là dễ tu hơn cả. Các pháp môn khác như con mọt đục ống tre từng mắt mà lên, còn pháp môn niệm Phật như con mọt đục ngay mình tre mà ra. Hai phương pháp đều đưa con mọt ra khỏi ống tre cả, nhưng phương pháp sau có kết quả mau chóng hơn phương pháp trước. Cổ nhân dạy, người tu thiền mà không tu tịnh độ niệm Phật thì 10 người làm hết 9. Người tu tịnh độ mà không tham thiền, muôn người tu, muôn người được giảng sanh nếu nhất tâm. Niệm Phật có cả tham thiền, như cọp đã có sức mạnh, lại còn mọc thêm sừng. Nghĩa là lối tu niệm Phật đã chắc chắn rồi, mà còn tham thiền, lại càng chắc chắn hơn nữa. Còn người không tu thiền, mà cũng không tu tịnh độ, thì như nằm giường sắt nóng và ôm trụ đồng, nghĩa là không tu môn nào, cứ tạo điều ác thì phải đọa vào địa ngục, chịu hành phạt khổ sở một phen để mất thân người rồi, khó mà trở lại làm người được. Dẫn chứng, pháp môn niệm Phật chắc chắn được kết quả mỹ mãn như ý muốn. Kinh Di Đà, kinh Thập Lục Quán, kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Đẳng, vân vân đều tán thán pháp môn niệm Phật. Các vị Bồ Tát cũng đều tu pháp môn niệm Phật, như ngài Văn Thù Bồ Tát trong bài kệ phát nguyện có nói: nguyện ngã năm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thế chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc giảng sanh an lạc quốc. Nghĩa là nguyện khi tôi lâm chung, dứt trừ các điều ngăn ngại, thấy Đức A Di Đà trước mắt, liền được giảng sanh về cõi an lạc. Ngài Phổ Hiền, ngài Mã Minh, ngài Long Thọ, ngài Vô Trước, ngài Thiên Thân, bên Tướng Tôn, ngài Trí Giả Đại Sư, bên Thiên Thai Tôn, ngài Hiền Thủ, bên Hiền Thủ Tôn, và còn nhiều vị tổ sư khác cũng chuyên niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Pháp môn niệm Phật có sự linh nghiệm rõ ràng, như ở Trung Hoa, ngài Huệ Viễn lập hội liên xã, chuyên tu pháp môn niệm Phật, 3 lần thấy Phật. Còn nhiều ngày khác tu pháp môn niệm Phật, khi lâm chung biết trước ngày giờ giảng sanh, Tại Việt Nam, Ngài nhất định chùa Từ Hiếu, Ngài Tường Dân ở Huế, Ngài Hòa Thượng Tế Xuyên ở Hà Nam đều biết trước 3 ngày thị tịch. Chẳng những các ngài xuất gia, mà bên hàng cư sĩ như ông chủ thời Gia Định, ông Phó Kinh ở Nam Định, Bắc Việt, vân vân cũng biết trước 3 ngày sẽ lâm chung. Pháp niệm Phật còn có nhiều linh nghiệm lạ thường khác nữa, không thể kể xiết được. Lợi ích của pháp niệm Phật trong đời sống hiện tiền. Niệm Phật có nhiều lợi ích, không những đời sau được giảng sinh về cõi Phật là lợi ích chính, mà hiện tại cũng có nhiều lợi ích thiết thực. Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sinh. Niệm chúng sinh tức là nhớ nghĩ đến những điều xấu xa như tham, giận, kiêu căng. Do những điều nhớ nghĩ ấy mà lời nói hay việc làm đều dư mang tội lỗi. Nếu ta niệm Phật thì tâm trí không còn nhớ nghĩ đến những điều xấu xa, miệng và thân không tạo ra nghiệp ác, nghĩa là ta đã diệt được niệm chúng sinh. Một giờ niệm Phật là một giờ bớt niệm chúng sinh. Một ngày, một tháng, một năm, một đời chuyên niệm Phật là một ngày, một tháng, một năm, một đời tránh được niệm chúng sinh, tránh được điều ác và làm được việc lành. Niệm Phật sẽ trừ được tâm buồn phiền. Trong những lúc buồn phiền đau khổ, như khi gặp cảnh con cái biệt ly, vợ chồng xa cách, nhà cửa tiêu tan, vân vân, nếu ta niệm Phật thì buồn phiền đau khổ sẽ tiêu tan. Vì sao vậy? Vì một khi ta nhớ nghĩ đến Phật A Di Đà, đến cảnh giới của Ngài, thì không còn bận tâm nghĩ đến những nỗi niềm riêng của ta nữa. Niệm Phật đổi được niệm phiền não là thế. Nếu niệm Phật tăng thì niệm phiền não phải giảm. Cho nên cổ đức có nói: một câu niệm Phật giải oan khiên. Tóm lại, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật có lợi ích rất nhiều và thiết thực, là làm tiêu tan được phiền não nghiệp chướng. Nếu người không tin có nước cực lạc, có Phật A Di Đà mà niệm Phật cũng vẫn có lợi ích nhiều. Quyết nghi. Có người hỏi rằng: Phật có vô số, vì sao chỉ niệm Phật A Di Đà? Trả lời: tất cả chư Phật đều đồng một thể tánh chân như bình đẳng. Niệm Phật A Di Đà tức là niệm tất cả chư Phật. Ví như trong một căn phòng rộng, quanh tường có treo 100 cái gương, ta chỉ đứng soi vào một tấm gương mà cả 100 tấm gương đều phản chiếu hình ảnh ta. Lại có người hỏi: Phật đã có khắp nơi thì cảnh Phật cũng có khắp nơi, tại sao không niệm về Đông Phương Phật, Nam Phương Phật mà chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc? Trả lời: đúng là cõi Phật ở đâu cũng có, muốn cầu về cõi nào cũng được. Nhưng chúng ta chỉ cầu về Tây Phương Phật vì hai lý do. Cảnh Cực Lạc Tây Phương là cảnh mà nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu, chúng ta biết rõ hơn cả. Đến một cảnh giới mà ta đã có ý niệm bao giờ cũng hơn là đến một nơi ta còn xa lạ, không rõ biết gì cả. Ta chuyên tưởng niệm một cảnh giới nhất định thì tâm sẽ được duy nhất. Nếu hôm nay niệm cảnh giới này, hôm sau niệm cảnh giới khác thì tâm sẽ tán loạn, ý niệm không được tập trung. Cũng như nhiều ngã thì dễ lạc, bắn tên phải nhắm vào mục đích nhất định mới hy vọng trúng. Tu pháp môn niệm Phật cốt nhất là được nhất tâm bất loạn. Kết luận: pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu hành hơn cả. Niệm Phật không phải hao công nhọc sức khó khăn. Người trí thức, kẻ đi buôn, người làm ruộng, kẻ thợ thuyền, bất luận ở đâu và lúc nào đều có thể niệm được cả. Pháp môn niệm Phật đã dễ tu mà lại có kết quả chắc thật, viên mãn làm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Song muốn có kết quả, điều kiện tiên quyết là phải có tính hạnh nguyện đầy đủ, phải có sự lý viên dung, không nên chấp sự bỏ lý hay chấp lý bỏ sự. Cốt yếu là phải niệm đến nhất tâm bất loạn, cầu sanh về Cực Lạc, không còn khổ, sanh, già, bệnh, chết nữa. Chúng ta đã trót sinh ra ở cõi đời này, ai lại không biết có thân là khổ? Dù có vui đi nữa, cũng chỉ vui trong chốc lát, mà cái khổ lại đeo đuổi theo luôn, như hai bánh xe lăn theo sau chân con bò. Vậy chúng ta nên chuyên cần niệm Phật để sớm được giải thoát. Sách có câu: Mạc đãi lao lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Nghĩa là chớ đợi đến già mới niệm Phật. Trong nghĩa địa, thiếu chi mồ của hàng thiếu niên. Vì vậy, trong giờ phút còn mạnh khỏe, chúng ta phải chuyên cần niệm Phật, biết vô thường còn kiên tâm chờ đợi chúng ta cho đến ngày mai chăng? Nam mô A Di Đà Phật. Hoằng pháp.
Bài thứ 11: Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 đại nguyện. Mở đề: Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về tịnh độ, cực lạc, thì phải hiểu biết lịch sử của Đức Phật A Di Đà thế nào và 48 lời nguyện ra sao. Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất nhiều. Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh, chết. Nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A-di-đà và khai thị pháp môn tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu cũng đều được giảng sanh cả. B lớn, chánh đề. 1. Giải nghĩa danh hiệu A-di-đà. A-di-đà là dịch âm chữ A-mi-ta. Tàu dịch nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng. Vô lượng quang là Ngài có hào quang sáng suốt không lường. Hai La Mã: Lược sử tu nhân và chứng quả của Đức Phật A-di-đà. Chỗ nhân địa của Đức Phật A-di-đà ở kiếp trước rất nhiều, không thể kể xiết. Nay lược nói bốn kiếp như sau. 1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở Phẩm Thí Dụ Hóa Thành có chép: Đức Phật A-di-đà kiếp trước là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, nên thành Phật hiệu là A-di-đà, ở cõi Tây Phương Cực Lạc. 2. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải chép: Đời quá khứ, Ngài làm tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương, nên được thọ ký làm Phật hiệu là A-di-đà. 3. Kinh Bi Hoa chép: Đời quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua chuyển luân, tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan đại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm, vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên thành. Ngài chức quan đại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng. Vua phát tâm thỉnh Phật và đại chúng vào Dương Cung cúng dường trọn 3 tháng để cầu phúc báo. Đức Phật khuyên vua nên phát bồ đề tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế giới của chư Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải Đại Thần liền tâu với vua Vô Tránh Niệm: Nay bệ hạ nhờ oai thần của Phật được thấy các thế giới, vậy bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào? Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân duyên ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A-di-đà, ở cõi Tây Phương Cực Lạc. 4. Phật Thích Ca nói: Đời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ. Vua cha là Nguyệt Thượng Luân Dương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Dương hậu sanh ra 3 người con, người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Đế Chúng. Khi ấy có Đức Phật ra đời, hiệu là Thế Tự Tại Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quý, theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thụ tỳ kheo giới. Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật phát 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả 10 phương chúng sanh. Nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên trải hoa tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng: Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A-di-đà. Như thế chúng ta biết rằng Đức Phật A-di-đà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca. Bỏ ngôi sang, xuất gia tu chứng thành quả Phật là A-di-đà. Ba La Mã, 48 đại nguyện của Phật A-di-đà. Nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ hai: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn trở lại xa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ ba: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ tư: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ năm: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trăm nghìn ức na do tha kiếp, vô số kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ sáu: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ bảy: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ tám: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm thông, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ chín: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thần túc thông, khoảng một niệm ít nhất là đi qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười một: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ định tu, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười hai: lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười ba: lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười bốn: lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười lăm: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười sáu: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ mười bảy: lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới chẳng đều ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 18. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tính mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm. Nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo từ ngũ nghịch, cùng thủy bán chánh pháp. Nguyện thứ 19. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 20. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi. Nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 21. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng đầy đủ 32 tướng đại nhân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 22. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổ nguyện riêng tự tại hóa hiện. Vì chúng sanh mà phát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đại nguyện của Phổ Hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 23. Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật. Trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 24. Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật, hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 25. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không được nhất thế trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 26. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương Na La Diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 27. Lúc tôi thành Phật thì trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn. Nếu có người biết danh số các đồ vật ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 28. Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi, dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần, vô lượng quan sắc, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 29. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 30. Lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 31. Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 32. Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất tràn lên đến hư không, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 33. Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chiếu đến thân tâm họ, thời thân tâm họ mềm dịu nhẹ nhàng hơn thiên nhân. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 34. Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn, cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 35. Lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 36. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 37. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, cúi đầu đảnh lễ, năm dốc gieo xuống đất, vui mừng tinh mến tu Bồ Tát hạnh. Thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 38. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp, liền theo tâm niệm của người đó mà đến trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 39. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 40. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo, đúng theo ý muốn. Như thấy mặt mình trong gương sáng, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 41. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhận đến lúc thành Phật mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 42. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 43. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh nhà tôn quý. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 44. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh, tròn đủ công đức. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 45. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng phủ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 46. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 47. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nguyện thứ 48. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. C lớn, kết luận. Nói tóm lại, lịch sử Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện, công đức của Phật A Di Đà rất rộng lớn, là cho lòng đại bi đại nguyện lời tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao quý, nguyện tu hành khi thành Phật, ở trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm để tiếp độ chúng sanh. Trải qua một thời gian được kết quả, y báo, chánh báo xuất hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện. Phật tử chúng ta, từ hồi nào đến bây giờ, biết niệm danh hiệu Phật A-di-đà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc, tịnh độ, là nhờ Đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy. Vậy xin khuyên tất cả Phật tử, noi theo gương đại nguyện của Phật A-di-đà, nên phát tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu khi lâm chung sanh về cực lạc, hóa sanh từ hoa sen, tu chứng lên bậc bất thối, rồi trở lại cõi ta bà, hóa độ bà con quyến thuộc và tất cả chúng sanh tu hành đồng thành Phật đạo.
Bài thứ nhất, khái niệm tổng quát về tứ diệu đế. Ariya Sacchani. Mở đề: nguyên nhân và hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca giảng về pháp tứ diệu đế lần đầu tiên. Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng được ra truyền bá cho chúng sinh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn chúng sinh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thẩm thâm di diệu mà không giáo hóa chúng sinh? Để làm tròn nhiệm vụ hóa độ của Ngài, Phật phương tiện nói pháp tứ diệu đế là tiệm giáo để cho chúng sinh dễ bề tu hành. Quan sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều Trần Dư, có thể khai ngộ được với pháp tứ diệu đế, Đức Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp tứ diệu đế. Sau khi nghe Phật thuyết pháp tứ diệu đế, thành kiến mê làm tan vỡ, trí huệ siêu thoát xuất hiện, năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập quả vị A-la-hán. Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Từ đây về sau, tứ diệu đế là giáo lý căn bản về tiệm giáo, phương pháp tu chứng từ từ, và đã giác ngộ cho không biết bao nhiêu đệ tử của Phật. Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp tứ diệu đế ra trình bày cho quý vị độc giả trong tập sách này, cũng không ngoài mục đích ấy. Chánh đề: định nghĩa về tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là hay, đẹp, quý báu, hoàn toàn. Đế là sự thật chắc chắn, rõ ràng, đúng đắn nhất. Chữ phạn là Ariya Sacchani. Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu, hoàn toàn nhất. Không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây, người tu hành có thể từ địa vị tối thâm, mê mờ, đi dần đến quả vị giác ngộ một cách chắc thật, không sai chạy, như một ngọn đuốc thiên có thể soi đường cho người bộ hành đi trong đêm tối đến đích. Vì cái công dụng quý báu, màu nhiệm vô cùng lợi ích như thế, nên mới gọi là diệu. Chữ đế còn có nghĩa là một sự thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất cả các sự thật khác và muôn đời bất di bất dịch, chứ không phải là sự thật hạn cuộc trong không gian và thời gian. Trong giáo lý tiểu thừa thì tứ diệu đế là giáo lý căn bản. Tứ diệu đế gồm những gì? Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế, dukkha. Khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi khổ đau trên thế gian này mà mỗi chúng sinh đều phải chịu. Như sống là khổ, đau là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân. Những nỗi khổ dẫy đầy trên thế gian, bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó, Đức Phật thường ví cõi đời là một bể khổ mênh mông. Tập đế, Samida Dukkha. Tập đế là chân lý chắc thật, trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian, là lý do gì đâu có những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của chứng bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. Diệt đế, Nirodha Dukkha. Diệt đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng hoàn cảnh, quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sinh sẽ đạt đến khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ. Diệt đế như là một bản cam đoan của lương y, nói rõ sau khi người bệnh lành thì sẽ ăn ngon ngủ yên như thế nào, thân thể sẽ tráng kiện, tâm hồn khoan khoái như thế nào. Đạo đế, Nirodha Gama Dukkha. Đạo đế là những phương pháp đúng đắn, chắc thật để diệt trừ đau khổ. Đó là chân lý chỉ rõ con đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, đó là những phương pháp tu hành để diệt khổ và được vui. Đạo đế cũng như cái toa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người bệnh mua, và những lời chỉ dẫn mà bệnh nhân cần phải y theo để lành bệnh. Bố cục kỳ diệu của tứ diệu đế. Tứ diệu đế đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, hợp lý, hợp tình. Ngày nay, các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây, mỗi khi nói đến tứ diệu đế, ngoài cái nghĩa lý sâu xa, nhận xét xác đáng, còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp của toàn bộ pháp môn ấy. Trước tiên, Đức Phật chỉ cho chúng sinh thấy cái thảm cảnh hiện tại của cõi đời. Cái thảm cảnh bi đát này nó nằm ngay trước mắt ta, bên tai ta, ngay trong chính mỗi chúng ta. Những sự thật có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, trờ được, chứ không phải những sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sinh, ai không có sanh, ai không đau ốm, ai không già, ai không chết, vân vân. Và những trạng thái ấy đều mang theo tính chất khổ cả. Đã có thân tất phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị. Không ai là không nhận thấy, nếu có một chút ít nhận xét. Khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong mỗi chúng ta rồi, Đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, là chỉ cho chúng sinh thấy nguồn gốc, lý do của những nỗi khổ ấy. Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ bề mặt đi dần xuống bề sâu, đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy. Như thế là lý luận của Ngài đã đặt căn bản lên thực tại, lên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ không phải xa lạ, viễn vông, mơ hồ. Đến giai đoạn thứ ba, Đức Phật nêu lên, trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn này tương phản với giai đoạn thứ nhất, giai đoạn trên khổ sở như thế nào, thì giai đoạn này là vui thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây cũng không có gì là mơ hồ, viễn vông. Vì nếu đã có cái khổ, thì tất nhiên phải có cái trái lại chứ cái khổ là cái vui. Và khi đã thấy rõ được cái khổ như thế nào, thì mới hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cái vui mà Đức Phật đã giới thiệu.